Những người tham dự lễ hội Mumba năm nay của Melbourne đã buộc phải tìm chỗ che chắn khi cảnh sát được huy động đến để can thiệp một đám đông đang tham gia vào một vụ ẩu đả làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Các báo cáo ban đầu cho biết có hai băng nhóm dính líu trong vụ này. Tuy nhiên, cảnh sát Victoria hiện đã bác bỏ những thông tin này và nói rằng chỉ có một nhóm lớn gây ra mà thôi. Cảnh sát cũng cáo buộc một nhóm được gọi là APEC đã gây nên tình trạng bạo lực nói trên. Họ cũng nhấn mạnh rằng những người tham gia trong vụ ẩu đả có nguồn gốc dân tộc khác nhau. Nhưng bình luận viên của đài phát thanh 3AW Neil Mitchell ở Melbourne đã chỉ trích cảnh sát Victoria trong việc xử lý vấn đề này.
Chúng ta không thể né tránh, có yếu tố chủng tộc trong đó. Các băng nhóm được tổ chức chủ yếu trên cơ sở chủng tộc. Cảnh sát cần có khả năng ứng phó với điều đó. Cảnh sát hiện đang quá sợ hãi để ngăn chặn một ai đó. Họ nhìn thấy một xe không biết vô tình hay cố ý, chất đầy choi choi, có cùng màu da đen, nhưng họ không dám ngăn chúng lại. Tôi thấy không có vấn đề gì nếu như mà cảnh sát nói rằng chúng tôi có vấn đề với một nhóm băng đảng người Sudan và dân đảo.
Trong khi đó, thì một nhóm đại diện cho các thành viên của cộng đồng Nam Sudan tại tiểu bang Victoria đã bác bỏ những tuyên bố nói trên. Cộng đồng người Nam Sudan ở Victoria cho biết trong một tuyên bố rằng chỉ mũi dùi và vấn đề sắc tộc của người bị cáo buộc tội phạm là không công bằng.
Chúng tôi không chấp nhận việc cảnh sát hoặc phương tiện truyền thông phóng đại băng đảng APEC là gồm có 150 thanh thiếu niên gốc Sudan. Đây không phải là sự thật. Cuộc điều tra sơ bộ từ phía chúng tôi là những người lãnh đạo trong cộng đồng cho thấy những người phạm tội trong nhóm này là khoảng từ 6 đến 10 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 trở lên. Phần còn lại của nhóm trẻ này là những người chỉ đến tham dự như những người khác trong lễ hội Mumba vào đêm 12 tháng 3 năm 2016.
Cũng trong tuyên bố này, ban lãnh đạo cộng đồng còn nêu lên việc đưa tin và bình luận mang tính phân biệt chủng tộc khi mà một nhóm người bị nhắm là mục tiêu, đơn giản chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của họ.
Các tựa đề của truyền thông và người phát ngôn của cảnh sát đã la làng lên là người gốc Sudan và gắn nó với nhóm trẻ mất trật tự này. Đây là một sự xúc phạm nặng nề cho sắc dân chúng tôi. Trong thời gian qua, chúng tôi đã phải chịu đựng trò chơi đổ lỗi vô tận này cho dân tộc của mình, trong khi chúng tôi nhìn thấy những vụ việc say rượu ẩu đả của các thanh niên phần lớn là da trắng. Thế nhưng không ai nói rằng vụ bạo lực là do người da trắng hết. Chẳng ai nói đến màu da trong những vụ việc như vậy. Thế thì đó không phải là có sự phân biệt chủng tộc là gì. Việc so sánh như vậy để nhắc nhở chúng tôi mỗi ngày rằng chúng tôi vẫn chưa được chấp nhận ở đất nước tuyệt vời này, một đất nước mà nhiều người trong chúng tôi đã ôm nó vào lòng và hòa nhập tốt.
Anthony Kelly, từ Trung tâm Pháp lý Cộng đồng Flemington Kensington Community, vốn là nơi làm việc với các thành viên của cộng đồng gốc Phi ở Melbourne về các trường hợp luật pháp có mang màu sắc sắc tộc. Trung tâm cũng đại diện cho một nhóm thanh niên Úc gốc Phi Châu cáo buộc cảnh sát Victoria đã nhắm mục tiêu vào họ chỉ đơn giản là vì chủng tộc, chứ không phải là vì hành động của họ. Điều đó đã dẫn đến cảnh sát thừa nhận phân biệt chủng tộc và đại tu cách họ xử lý với các cộng đồng nhập cư tại tiểu bang Victoria. Ông Kelly cho biết, cảnh sát Victoria đang làm tốt hơn trong việc phá vỡ mối liên hệ giữa sắc tộc và hành vi tội phạm. Ông cho biết, điều đó biểu hiện qua việc họ đã không nhấn mạnh đến nguồn gốc chủng tộc hay văn hóa của những người bị cáo buộc có liên quan. Và ông Kelly cũng cho thấy, đó là do các phương tiện truyền thông đã nhảy vào kết luận.
Nó không đúng hay tương quan gì trong vấn đề này. Cảnh sát Victoria đang xem xét làm thế nào họ có thể tham gia vào các hoạt động phân biệt đối xử và làm thế nào họ có thể ngăn chặn điều đó. Nó không liên quan gì với cách mà họ giải quyết sự việc này tại thời điểm hiện nay. Những gì chúng tôi vẫn luôn luôn xác định đó là sắc tộc không phải là một yếu tố chính cho hoạt động tố tụng hình sự và các dữ liệu cũng đã chứng minh điều đó. Không có sự tương quan hoặc liên kết giữa các chủng tộc hoặc dân tộc của một người và thiên hướng của họ cho hoạt động tội phạm. Điều đó đã được chứng minh qua thời gian rằng không có sự tương quan nào.
Ông Kelly lập luận, trong sự kiện ở Melbourne, việc tập trung vào vấn đề chủng tộc và dân tộc của các nạn nhân bị cáo buộc là không hợp lẽ và không liên quan.
Nó thường gây lẫn lộn hơn là làm rõ vấn đề. Tôi nói ví dụ vấn đề sắc tộc của những người tham gia là không được đề cập, và việc có sự tập trung những người Nam Sudan ở dạng này hay dạng khác có vẻ như chỉ là một phân tích đơn giản. Lần này vẫn là Nam Sudan nữa, và việc họ có nêu nguồn gốc rõ là chủ đề của cuộc điều tra. Thế nhưng nó gây bối rối về vấn đề sắc tộc của tất cả mọi người khác. Người ta sẽ nói, thế còn những người không phải gốc Phi Châu hay dân đảo có dính líu tới vụ ẩu đả thì sao? Anh có hàm ý gì khi nói về sự tham gia của họ trong hình thức tội phạm xã hội? Vấn đề này thường gây lẫn lộn. Có vấn đề gì không khi mà chủ yếu trong số họ là các thanh niên trẻ và người ta thiên nhiều tới vấn đề phái tính? Những chuyện như vậy đã không được thảo luận gì cả. Tất cả các vấn đề xã hội như thế này thường được đặt sang một bên và người ta thổi phồng lên vấn đề chủng tộc hay vấn đề sắc tộc. Đó là sự nguy hiểm của những sự việc như thế này.
Ông Kelly nêu ra một ví dụ gần đây ở Melbourne. Ông nói cho thấy sự khác biệt trong cách một nhóm nào đó được đưa tin trên các phương tiện truyền thông.
Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội cực kỳ phân biệt chủng tộc, nó thực sự là như vậy. Vì vậy, các nhà báo, những nhà đánh giá quan điểm, các chính trị gia, tất cả đều làm phức tạp thêm vấn đề giữa chủng tộc và tội phạm. Trong năm 2010, cứ 4 trong số 5.000 người chủ yếu là thanh niên lại gây ra những thiệt hại từ 14 cho đến 15.000 đô la. Họ lật xe, đốt các tòa nhà, đập vỡ các cửa sổ, ném hết ghế ra ngoài tại một khu nội đô ở Melbourne, ở Auckland. Vấn đề chủng tộc của họ chẳng ai mảy may đề cập đến. Đó là vụ nổi loạn của Bob Jane Timart. Một chuyện tương tự như một nam thanh niên giận dữ tấn công người qua đường vô tội, ném ghế gây thiệt hại khủng khiếp. Cảnh sát đáp lại bằng máy bay trực thăng và đội chống bạo động, và không ai hỏi về nguồn gốc của những người trẻ tuổi này.
And no one inquired about the background of these young men